quên tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ, ôi tuổi thơ vùng cát.
Chương 3. Lê Hùng và Long Đất ngồi ở góc ngoài cùng chiếc ghế và neo sắt dưới sông. Nếu có biến động, chỉ cần tung mình qua hàng rào sắt là trong nháy mắt chiếc ghe máy đã rẽ nước vụ sang bên kia sông. Lê Hùng không sợ tù đầy, nhưng nhà tù bây giờ không hấp dẫn nữa. Nằm chung với bọn ngu xuẩn dở hơi có thể phát điên lên được. Bọc lấy chiếc bàn của Lê Hùng và bọn đàn em của nó, không một dấu vết hay cử chỉ gì chứng tỏ những thanh niên đang chuyện trò vui vẻ ăn nhậu lai dai tại Ngân Đình là những du đảng ngoại hạng. Đúng 9 giờ, ông đại biểu của chính phủ tới. Ông ta đi có một mình. Long Đích ra mời ông đại diện về bàn mình giới thiệu: đây anh Lê Hùng, người ông muốn gặp đây. Ông đại diện bắt tay Lê Hùng: tôi nghe nói nhiều về anh. Lê Hùng mỉm cười: ông đại diện đã được nghe những chuyện gì về tôi? Ông đại diện cũng mỉm cười: những chuyện hào hùng lắm, nghe chuyện về anh như nghe một huyền sử. Lê Hùng mím môi: ông đại diện biết người biết của đấy. Nhưng thú thật với ông, tôi rất đau buồn khi bị đối xử tàn tệ hay được tâng bốc quá đáng. Kẻ sống ngoài vòng pháp luật là kẻ sống trên sự thương tình. Ông đại diện hiểu dùm cho. Ông đại diện ngó Lê Hùng chầm chầm, khiến nó phải sửa soạn cái nút caravat. Người ta nói không qua. Lê Hùng lịch sự: xin ông đại diện dạy tiếp, rằng anh là một du đãng hào hoa phong nhã. Tôi đã tin thế nên mới tới đây có một mình. Các anh hãy tin tôi đi, tôi tới đây nhờ vả nhiều hơn hay là điều đình hay ép buộc. Lê Hùng gật gù: cảm ơn ông đại diện. Thưa ông uống gì để tôi gọi bồi? Ông đại diện nhìn ly mạc ten của Lê Hùng: anh cho tôi dùng thứ như của anh. Long Đất búng ngón tay kêu bổ lại: đem chai mạc ten lùn nhé. Rượu đã khui, câu chuyện bắt đầu giữa ông đại diện chính phủ và tay trùm du đảng. Anh Lê Hùng, anh có để ý tình hình chính trị không?
Không.
Anh đã hay Phật giáo đòi lật đổ chính phủ Trần Văn Hương chưa? Vụ này không có lợi gì cho tôi cả, biết cũng thế thôi, mà chẳng biết cũng thế thôi. Vì vụ này mà chúng tôi phải nhờ anh. Lê Hùng đã biết hết mục đích của cuộc gặp gỡ này, nhưng nó cứ giả vờ. Ông đại diện định nhờ gì anh em tôi đây? Ông đại diện nhấp một ngụm rượu mạnh, nhờ đủ thứ chuyện. Lê Hùng xỏ ngọt: thì ông cứ nói là thuê chúng tôi đi cho đẹp đẽ. Ông đại diện xua tay: đâu dám. Chính phủ muốn các anh tham gia vào công việc chung của đất nước. Đã đến lúc các anh tỏ thiện chí rồi đấy. Tôi hy vọng các anh không bỏ lỡ cơ hội này. Lê Hùng gọi bồi: ê, cho thêm đá nhé. Nó nhìn ông đại diện, cần thêm đá vì ông đại diện mát mẻ quá. Biết Lê Hùng mỉa mai mình, ông đại diện vẫn không hề thay đổi nét mặt. Tôi hiểu các anh lắm. Các anh không còn tin tưởng gì trên trời này cả. Lê Hùng vuốt tóc mà gió thông sông thổi lòa xòa trước mắt nó. Tôi sợ ông đại diện chưa hiểu chúng tôi đâu. Chúng tôi tin tưởng chứ, nhưng chỉ tin tưởng khi xã hội chúng tôi sống không còn những thằng ăn cắp, những thằng đạo đức giả, những thằng phù thủy đầy đọa tuổi trẻ. Bỏ rơi tuổi trẻ, để tuổi trẻ chúng tôi tan hoang, lành bành như rác rưởi trôi trên mặt sông. Chúng tôi có nhiều uẩn ức lắm ông đại diện, đâu hiểu nổi những uẩn ức đó. Chúng tôi chẳng làm nên chuyện gì cả. Tốt hơn hết, ông cứ nói thẳng, ông định dùng chúng tôi vào việc chi? Chúng tôi phải sống, vì phải sống nên cần tiền. Chúng tôi sẽ vì tiền làm tất cả. Xin ông đừng đem đất nước ra dụ dỗ chúng tôi. Tổ quốc đất nước, ôi những tiếng đó chỉ làm chúng tôi nản lòng và muốn nổi loạn. Ông đại diện ngồi cạnh Lê Hùng, ông ta vỗ vai nó thân mật. Mầm bất mãn đã đâm chồi ở trái tim anh rồi. Thực ra xã hội đâu đã đáng đem đào huyệt chôn vùi. Nó còn đó, có thể làm cho đẹp được. Lê Hùng nói: tôi không tin ở ai có thể làm cho xã hội đẹp được, trừ chúng tôi. Ông đại diện niềm nở: thì đúng rồi, chúng tôi tin vậy đó, thiện chí đi. Lê Hùng xoa cằm: tỏ thiện chí bằng cách nào? bằng cách giúp chúng tôi một tay. Vào việc gì? Vào việc ổn định tình hình hiện tại đất nước ta từ sau cách mạng mùng 1 tới tháng 11 năm 63 tới nay, rối tinh như hẹ. Anh đã sống trong những ngày đầy thủ đoạn của tướng Nguyễn Khánh, chắc đã rõ cái thủ đoạn ghê gớm của ông ta hai đêm ở Sài Gòn kinh hoàng. Ở những ngày miền Trung thê thảm, ông Khánh là kẻ thọc gậy bánh xe, là kẻ phá phách để thủ lợi. Từ hôm thượng hội đồng chơi ông ta một cú, không mời ông ta thành lập nội các mà lại chỉ định ông Trần Văn Hương, ông ta uất đức tìm đủ cách phá rối. Trời ơi, vụ này ngoài khả năng của Dũ Đãng ông đại diện ạ. Anh để tôi trình bày cặn kẽ. Vụ Phật giáo chống ông Trần Văn Hương, Lê Hùng chặn lại. Tôi đề nghị thế này, ông đại diện muốn chúng tôi làm gì xin cứ nói luôn, tôi ghét chính trị lắm. Mọi cuộc tranh chấp không có ảnh hưởng gì đến Dũ Đãng cả. Bất cứ chính phủ nào, Dũ Đãng vẫn chỉ là con chó ghẻ. Ông đại diện nói là hiểu chúng tôi, chúng tôi cảm ơn ông. Giờ ta đi ngay vào vấn đề chính. Ông đại diện đập khẽ vào lưng Lê Hùng. Tại anh đề nghị đấy nhé. Vâng, tôi đề nghị. Bọn Dũ Đãng cầu mối lại xuất hiện trong các phố. Tướng Khánh muốn chúng nó phải không? Ông đại diện ngừng lại nhìn lông đất Lê Hùng khẽ hỏi. Các anh theo tôn giáo nào? Lòng đất đáp, vô tôn giáo. Lê Hùng cười xòa, tôi cũng vậy. Nhưng ông tin tôi đi, vô tôn giáo không có nghĩa là vô thần, là cộng sản đâu. Đúng ra thì tôi là Phật tử, vì mẹ tôi ngày xưa hay đi lễ chùa. Mà ông hỏi chi chuyện tôn giáo, tôn giáo cũng có ảnh hưởng gì tới Dũ Đãng đâu. Chúa hay Phật đâu có hỏi người quỳ dưới chân các ngài cầu nguyện sám hối rằng con là dân giao búa hay dân lương thiện. Nếu các ngài hỏi thế, người quỳ dưới chân các ngài thút thít thưa rằng, thưa, con là dân giao búa. Tôi đoán chắc rằng các ngài sẽ thương nhiều hơn. Ông đại diện ngẩn ngơ giây lát, rồi lặp lại câu nói từ lúc mới gặp Lê Hùng. Anh đúng là một Dũ Đãng hào hoa phong nhã. Ông quên chưa nói tiếp và tàn nhẫn nữa. Ông đại diện không để ý đến sự mỉa mai của Lê Hùng, ông bắt đầu đi vào chuyện chính. Chúng tôi muốn tách riêng bọn Dũ Đãng cầu muối khỏi cuộc tranh đấu này. Tôi là một Phật tử, tôi thương đạo của tôi vô cùng. Tôi hiểu các thượng tọa đại đức không thể là những người làm chính trị được. Quý vị ấy sẽ thất bại đau đớn. Lê Hùng đập mạnh xuống bàn. Bọn Dũ Đãng cầu mối. Ông đại diện tưởng Lê Hùng đã vào bẫy, đẩy thêm. Nếu anh biết anh tội nghiệp các thầy, chắc sẽ sung sướng lắm. Lê Hùng hất đầu. Chú tính sao Long Đất? Long Đất suy nghĩ một lát rồi nói, phải có bọn Phong Cao, Phong 33 mới được. Ông đại diện hỏi, các anh ấy ở đâu? Long Đất thở dài, tiếc quá, bọn Châu Lăn này đang nằm ở trong ấp. Ấp nào? Chí Hòa ấy mà. Thưa ông đại diện, tôi sẽ lấy các anh ấy ra. Lê Hùng khẽ nháy Long Đất và nói, ông đại diện lấy ra bằng cách nào đây? Tôi sẽ vận động cho các bạn anh ra khỏi khám Chí Hòa. Lê Hùng hỏi, bằng mọi giá chứ thưa ông đại diện? Ông đại diện hơi bất bình, anh không tin tôi à? Lê Hùng cười xòa. Ông đại diện chưa hiểu ý tôi đấy. Long Đất nói, bọn anh em tôi đều mang án cả rồi. Ông đại diện chữa thẹn, à vậy đó. Long Đất trình bày hoàn cảnh ngay. Phong Cao 3 năm tù ở, Phong 33 17 tháng, những thằng khác từ nửa năm trở xuống. Ông đại diện tỏ vẻ băn khoăn, mang án rồi thì hơi rắc rối. Ông ta tươi chút hy vọng, nhưng mọi sự sẽ dễ dàng. Phải, mọi sự dễ dàng đều trong một thiện chí của các anh. Long Đất trả lễ ngay. Bọn cầu muối đông lắm, nhiều thằng coi cái chết như bỡn, chỉ có bọn Phong Cao chơi lại chúng thôi. Ông đại diện mỉm cười, các anh muốn nắm đằng chui. Lê Hùng gật, đúng thế, chúng tôi nắm hy vọng đằng lưỡi từ mấy năm nay rồi. Đứt tay nhiều bỗng khôn ra. Ông đại diện ạ, tuổi trẻ nào cũng ấm ấp lý tưởng và khờ dại. Sự khờ dại làm cho bị đứt tay, đứt luôn lý tưởng. Ông đại diện đừng lạ lùng khi thấy chúng tôi lấu cá. Cuộc đời đã dạy chúng tôi lấu cá, đàn anh đã dạy chúng tôi lưu manh. Nó thấp giọng, tội nghiệp chúng tôi quá ông đại diện nhỉ. Ông đại diện không trả lời câu hỏi tả oán của Lê Hùng. Ông nâng ly rượu giục hai đứa, ta cùng ly đi. Ba ly rượu mạnh giơ cao chạm vào nhau, tiếng thủy tinh phát âm nghe rất lạ lùng. Chúc ngày rời khám Chí Hòa của anh em các anh. Chúc ông đại diện mạnh giỏi. Khi những ly rượu đã cạn dần, Lê Hùng hỏi, bao giờ chúng tôi đón tù? Chiều mai là xong thủ tục, mọi án cũ của các anh em bị hủy chứ? Chỉ hủy bản án mới nhất thôi. Được rồi, Khi bọn nó về, chúng tôi sẽ có kế hoạch diệt bọn cầu mối. Đất nước mong mỏi các bạn, ông đừng đem cái mồi tổ quốc đất nước ra nhử chúng tôi nữa. Danh từ mơ hồ này biết bao đứa đã nhân danh nó làm thui chột cả một thế hệ thanh niên. Chúng tôi giúp các ông để trục lợi, vậy thôi. Xong việc chúng tôi sẽ đặt điều kiện tiền mướn. Giờ thì nắm đằng chui đấy, ông đại diện hiểu chưa? Ông đại diện chìa tay bắt tay Lê Hồng Long Đất. Như thế là xong xuôi rồi, hẹn gặp các anh dịp khác. Lê Hồng nắm chặt tay ông đại diện. Ông muốn coi một pha biểu diễn không? Gì đó? Giả dụ ông đại diện chê bẩn, đưa chúng tôi vào giỏ. Nếu chúng tôi từ chối thì sự việc nó sẽ xảy ra như thế này. Lê Hồng huýt sáo. Đám du đáng đàn em ở mấy bàn kế cận nhất loại đứng lên thành một hàng rào người che chở cho đàn anh. Ông đại diện bị bắt làm con tin. Chúng tôi cũng có còng số 9 khắc ba chữ USA như của cảnh sát. Long Đất móc cái còng sắt trong túi ra. Một miếng võ thái cực đạo sẽ nhằm gáy ông đại diện chém mạnh. Ông đại diện phải gục xuống. Long Đất vỗ tay hai cái. Chúng tôi đỡ ông liệng xuống dưới ghe. Chiếc ghe lắp ba máy đã rồ máy kêu phành phạch làm nước bắn tung tóe. Rồi cùng ông sang bên kia sông. Chúng ta ngủ ở làng Thủ Thiêm một đêm. Ông đại diện yên chí. Đàn em tôi không hề bị bắt một đứa nào. Chúng sẽ đóng vai trò thực khách hốt hoảng chạy xô bàn ghế để làm chướng ngại vật. Chỉ khổ nhà hàng thôi. Chiếc Floridi của tôi đậu mãi tận đường tự do. Nếu tôi khoái nhảy nhót, tôi có thể thuê ghe chở tôi qua Sài Gòn, rời khuya về Thủ Thiêm bằng xe hơi, ngủ với ông đại diện. Long Đất vỗ tay hai cái nữa. Nếu cần ông đại diện nhìn kỹ nhé. Lê Hùng chỉ tay xuống cái ghe thứ hai. Tiểu Liên đấy. Gã xạ thủ trước đây là lính Partizan, bắn mã khét tiếng. Lê Hùng huýt sáo. Đám đàn em ngồi cả xuống. Long Đất vẫy tay. Hai chiếc ghe lao vút bên kia sông. Ông đại diện thở phào nhẹ nhõm. Các anh có học lắm, tôi thành thật khen đó. Lê Hùng dìu ông đại diện. Cảm ơn riêng ông thôi, sẽ có ngày vì lời khen này chúng tôi đền ơn ông. Lê Hùng tiễn ông đại diện ra tận đường. Nó hỏi: ông có xe riêng không? Tôi đi taxi. Ông không có xe? Không. Làm công chức lớn như ông mà không có cái xe hay sao? Công chức có nhiều dạng như du đãng các anh ấy. Có người ăn cắp, có kẻ không. Du đãng có kẻ ti tiện, có người hào hoa. Anh hãy xét đón tôi như tôi xét đón các anh. Lê Hùng khẽ thở dài. Nó sắp phản bội một người có lòng với nó. Thưa ông, nãy giờ vô tình quá, chưa hỏi quý danh ông. Tôi là Trần Danh Dự. Lê Hùng lễ phép. Nếu ông cho tôi cái hân hạnh đưa ông về nhà. Ông đại diện từ chối khéo. Tôi còn đi một vài công chuyện riêng. Ông có thể cho tôi biết địa chỉ của ông không? Tôi ở đường Trần Bình Trọng, số nhà. Lê Hùng rút cuốn sổ nhỏ, ghi nhanh. Sẽ có ngày chúng tôi ghé thăm ông nói chuyện khác, không phải là chuyện du đáng. Ông đại diện vỗ nhẹ vào lưng Lê Hùng. Hy vọng thế, hy vọng lắm lắm. Thôi giờ tạm cứu anh. Ông đại diện băng sang bên kia đường. Lê Hùng đứng yên nhìn theo. Nhìn sau lưng con người đặc biệt. Bây giờ nó mới để ý ông đại diện đã đứng tuổi. Lê Hùng chợt nghĩ tới ba nó. Lòng nó dâng lên một nỗi niềm chua xót. Đôi mắt gã đi hoang chớp mau. Nó vội rút điếu thuốc lá cắm lên môi. Một ánh lửa lòe lên trước mắt nó. Tên đàn em đứng bên nó lúc nào nó cũng chẳng hay. Lê Hùng mồi điếu thuốc như một cái máy. Nó lẩm bẩm những lời tiếc rẻ vu vơ. Bọn đàn em tưởng Lê Hùng đang suy nghĩ bực tức điều gì. Lát lâu nó nói: bảo Long Đất trả tiền rồi quấn gói. Anh đi kiếm bình khỉ đột đây. Lê Hùng cầm tay vô túi quần, lầm lũi bước đi. Bóng nó đột dài lên phía trước. Bao ngày qua hằn trên cám, nỗi sâu đau biết được ai nào thấy ai. Xót thương đời mình, từng đêm báo cáo chôn vùi, phủ lên hồn xanh sao kiếp bụi đời. Ngày tàn theo thời gian, tìm lại trong tình yêu